Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.
Tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Cà Mau tổ chức tọa đàm kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số.
Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát tình hình thực hiện một số nghị quyết số 172 và nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Tỉnh Thái Nguyên tăng cường quản lý chất lượng các sản phẩm OCOP.
Hoàng Nông đẩy mạnh xây dựng mã vùng trồng cho cây chè. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh quý 1, xác định phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022, đồng thời thảo luận và cho ý kiến vào 11 nội dung nhằm cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó bao gồm 6 nội dung về kinh tế xã hội do Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình xin ý kiến trước khi báo cáo tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 diễn ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 sắp tới. Trên tinh thần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hội nghị, các đại biểu đã chia tổ thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung được trình. Về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh quý 1, mục tiêu nhiệm vụ quý 2 của năm 2022, các ý kiến đề nghị cần đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những kết quả đạt được cũng như là những tồn tại hạn chế, nhất là đối với những chỉ tiêu mục tiêu còn chưa đạt hoặc đạt thấp. Trên cơ sở đó, dự báo tình hình thời gian tới, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ giải pháp có tính khả thi để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra. Đối với 6 nội dung văn bản do Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương để tiếp tục hoàn thành, chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, các đại biểu đã cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể, tạo cơ sở để Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh và thực hiện các quy trình tiếp theo quy định. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các nội dung xin chủ trương trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, hoàn thiện hồ sơ văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy trình và thẩm quyền. Đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh quý 1, mục tiêu nhiệm vụ quý 2 của năm 2022, giao Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến tại hội nghị, bổ sung hoàn thiện nội dung văn bản trình ban hành và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng chí giao nhiệm vụ cho các ngành địa phương tập trung thực hiện tốt điều kiện tổ chức các kỳ thi năm 2022, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, bám sát tình hình để có giải pháp phù hợp từng bước bình thường hóa với dịch, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra, đóng góp nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Thực hiện kế hoạch công tác, ngày 28 tháng 3, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Cà Mau đã tổ chức tọa đàm kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số. Dự tọa đàm về phía tỉnh Cà Mau có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Phóng viên Trần Trang đưa tin chi tiết.
Phát biểu chào mừng đoàn công tác của tỉnh Cà Mau tới thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khái quát với đoàn một số thông tin về vị trí địa lý, tiềm năng, lợi thế, truyền thống lịch sử và những thành tựu nổi bật của tỉnh thời gian qua. Đáng chú ý, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dịch bệnh bùng phát diện rộng, tuy nhiên với độ phủ vaccine cao và việc thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả trước dịch bệnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn vẫn có chuyển biến tích cực, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Thái Nguyên là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước ban hành một nghị quyết chuyên đề và có ngày chuyển đổi số. Nền tảng kinh tế số, chính quyền số, xã hội số được tăng cường. Nhiều ứng dụng công nghệ nền tảng số dùng chung của tỉnh như trung tâm điều hành thông minh IOC, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, ứng dụng công dân số Thái Nguyên ID, SI Thái Nguyên, phòng họp không giấy e-cabinet. Các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện hiệu quả đã đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn. Kết thúc năm 2021, tỉnh đã hoàn thành cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, vượt mục tiêu đề ra. Xếp hạng mới nhất về chuyển đổi số được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Thái Nguyên đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố về chuyển đổi số, trong đó chỉ số chính quyền số xếp thứ 3 toàn quốc. Mức độ đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh Thái Nguyên thuộc nhóm 7 địa phương xếp loại A, nhóm dẫn đầu cả nước. Công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ số đo lường đánh giá của người dân, doanh nghiệp đối với đảng bộ chính quyền của tỉnh như chỉ số BAPI, PCI, PAINDEX, CPAT đều đạt thứ hạng cao. Những kết quả bứt phá trong chuyển đổi số đang mở ra một hướng đi mới, tiên phong, sáng tạo với kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình và ấm cúng của tỉnh Thái Nguyên dành cho đoàn công tác của tỉnh Cà Mau khi đến thăm làm việc và trao đổi kinh nghiệm tại địa phương. Chúc mừng những thành tựu đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là mảnh đất tận cùng của Tổ quốc, với vị trí địa lý nằm ở tâm điểm vùng biển các nước Đông Nam Á, có đường biển dài, Cà Mau có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch và mở rộng giao lưu, hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức không nhỏ đối với địa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Đối với lĩnh vực chuyển đổi số, tỉnh Cà Mau đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, học tập trao đổi kinh nghiệm của một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số như Thái Nguyên là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa mục tiêu đó.
Trên tinh thần cầu thị, tại tọa đàm, lãnh đạo và đại diện các sở ngành của hai tỉnh đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và làm rõ những kết quả đã đạt được, một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chuyển đổi số ở địa phương. Tập trung vào giải pháp để áp dụng có hiệu quả các thủ tục hành chính cấp độ 4, giải pháp xây dựng và phát huy hiệu quả các nền tảng số dùng chung trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, những vướng mắc gặp phải và giải pháp khắc phục, việc đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong áp dụng các nền tảng số dùng chung, tính xác thực trong giải pháp định danh điện tử, kinh nghiệm trong đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị thông minh, giải pháp nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là các tầng lớp nhân dân trong tham gia quá trình chuyển đổi số, thông qua các nền tảng, tính năng gần gũi nhất với đời sống của người dân, cơ chế chính sách đặc thù về nguồn lực, con người cho lộ trình chuyển đổi số. Kết luận buổi tọa đàm, người đứng đầu hai địa phương thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường liên kết hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chuyển đổi số, qua đó tạo tiền đề để Thái Nguyên và Cà Mau cùng phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh Cà Mau mong muốn trên cơ sở những kinh nghiệm mà Thái Nguyên, một địa phương đi trước đã chia sẻ, sẽ tạo động lực thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số cho Cà Mau. Thái Nguyên cũng kỳ vọng Cà Mau sẽ đi tắt đón đầu để triển khai hiệu quả xu hướng phát triển chung trong bối cảnh hiện nay.
Ngày 28 tháng 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Quý 1 năm 2022, mặc dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của Quân khu 1 và của tỉnh, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là sự chủ động trong lãnh đạo thực hiện công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá cao kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh trong quý 1. Đồng thời yêu cầu trong quý 2, cơ quan quân sự từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương. Trọng tâm là công tác chuẩn bị các nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục quốc phòng an ninh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật của quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cũng trong ngày 28 tháng 3, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát tình hình thực hiện một số nghị quyết 172 và nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện nghị quyết số 172 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có gần 27% trẻ mẫu giáo được làm quen với tiếng Anh, tăng 5,5% so với trước khi thực hiện đề án. Đối với giáo dục phổ thông, hiện nay trên 61% học sinh lớp 1, lớp 2 trong các trường tiểu học được học theo chương trình tiếng Anh tự chọn, tăng trên 3,3% so với trước khi thực hiện đề án. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Đến nay, 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 được học chương trình tiếng Anh mới. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã cử 510 giáo viên tiếng Anh các cấp học tham gia bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực ngoại ngữ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếng Anh và chương trình chuyển đổi số của ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục được thực hiện. Về kết quả thực hiện nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh, đến nay toàn tỉnh có 163 học sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên được hỗ trợ lệ phí thi với tổng số tiền gần 690 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo gặp nhiều khó khăn khi thực hiện hợp đồng giáo viên, tinh giản biên chế, chế độ đãi ngộ với giáo viên nói chung và giáo viên dạy tiếng Anh nói riêng. Đánh giá cao tình hình thực hiện nghị quyết 172 và nghị quyết số 14 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đề xuất của Sở và tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo gửi đến các ngành chức năng giải quyết. Đối với những tồn tại trong thực hiện các nghị quyết ở một số địa phương, đoàn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.
Ngày 29 tháng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3 năm 2022. Qua tổng hợp ý kiến phản ánh của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, trong tháng 4 năm 2022, cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh có tư tưởng ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực, các nhóm nội dung như tình hình thời sự quốc tế trong nước, diễn biến và công tác phòng chống dịch COVID-19, giá xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề thu phí không dừng trên một số tuyến cao tốc, vấn đề xây dựng hạ tầng trái phép để đón đền bù tại một số địa phương, một số tuyến giao thông xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, định hướng công tác dư luận xã hội trong thời gian tới. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cộng tác viên dư luận xã hội tập trung nắm bắt một số vấn đề như công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước ta, tình hình phát triển kinh tế xã hội, diễn biến và công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội về hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các vấn đề bức xúc phát sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, tăng cường các giải pháp hỗ trợ xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra giám sát, kiên quyết đưa ra khỏi chương trình những sản phẩm không đạt chuẩn là giải pháp của chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên nhằm thắt chặt nâng cao chất lượng sản phẩm. Phản ánh của phóng viên Mạnh Hùng, quý thính giả cùng nghe.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 129 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh chứng nhận trong chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao, 73 sản phẩm 4 sao, 54 sản phẩm 3 sao. Tuy nhiên, sau khi được chứng nhận, các sản phẩm OCOP phát triển ra sao? Để giải được bài toán này, ngành nông nghiệp tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ cho các chủ thể vượt qua khó khăn để phát triển. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đề nghị các chủ thể phải ký cam kết để mà duy trì, thực hiện tốt cái tiêu chuẩn mà đã được chứng nhận OCOP. Đồng thời thì hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể, các tổ chức cá nhân thực hiện tốt cái việc truy xuất nguồn gốc rồi quản lý an toàn thực phẩm theo cái thông tư 17 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Đồng Hỷ là một trong những địa phương đi đầu trong tỉnh về số lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Hiện toàn huyện đã có 31 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 5 sao. Việc được cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt sao OCOP như là lời khẳng định về chất lượng và uy tín để các hợp tác xã trên địa bàn huyện thúc đẩy quảng bá, nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm của mình. Bà Trần Thị Tuyết, giám đốc hợp tác xã Trẻ Tuyết Hương, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ chia sẻ khi sản phẩm đạt sao OCOP.
Khi mà các sản phẩm ra thị trường bây giờ thì nó rất là nhiều, đa dạng. Và để người ta phân biệt biết các sản phẩm của mình đạt tiêu chuẩn và sạch như nào thì cái tem truy xuất nguồn gốc khi soi vào thì người ta cũng đã biết được cả một cái quy trình của mình đã làm như thế nào. Sản phẩm đó là của hộ nào, ở đâu, diện tích là bao nhiêu và sản xuất nó gần như là một cuốn sổ ghi chép để người tiêu dùng có thể tự tin hơn là mình đã được dùng một cái sản phẩm rất là an toàn cho sức khỏe.
Cũng về nội dung trên, bà Vũ Thị Thanh Hảo, hợp tác xã Chè Thịnh An, thị trấn Sông Cầu, Đồng Hỷ nói.
Để hướng tới chè hữu cơ, chè an toàn, cái đầu tiên là chúng tôi phải quan tâm chú trọng đến là cái nguồn vùng chăm sóc của cây trồng, sau đó là về sao sấy và bảo quản, đưa ra đóng gói bao bì đưa ra thị trường. Và chúng tôi tuân thủ theo đúng tiêu chí của sản phẩm OCOP và tiêu chí của sản phẩm an toàn ạ.
Để tăng cường việc hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng của sản phẩm nông nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đã chủ động lấy mẫu để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. Từ đó kịp thời cảnh báo ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường. Các sản phẩm nông nghiệp sau khi được lấy mẫu sẽ được Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Huấn luyện Nghiệp vụ Chất lượng Nông lâm Thủy sản trực thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản tỉnh kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm và kháng sinh. Từ đó góp phần giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm, củng cố niềm tin của người dân trong lĩnh vực nông nghiệp. Bà Lê Phương Hạnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Huấn luyện Nghiệp vụ Chất lượng Nông lâm Thủy sản nhấn mạnh về việc công bố kiểm nghiệm sản phẩm.
Trung tâm còn phân tích các mẫu để phục vụ công tác tự công bố chất lượng sản phẩm, mẫu phục vụ OCOP và mẫu đánh giá chứng nhận chất lượng Việt Gáp đối với các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng như là một số tỉnh lân cận. Và đội ngũ cán bộ kiểm nghiệm của trung tâm thì được đào tạo bài bản, có tay nghề thành thạo và đặc biệt là tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm nghiệm đã được các cơ quan chức năng phê duyệt. Do vậy mà cái kết quả phân tích luôn đảm bảo tính khách quan và tính chính xác.
Với việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát các sản phẩm sau khi đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP của tỉnh Thái Nguyên đang triển khai, sẽ giúp cho các cơ sở, doanh nghiệp nâng cao tinh thần tự giác, chủ động, có trách nhiệm chấp hành các quy định đảm bảo chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần xây dựng thương hiệu cho chính các sản phẩm OCOP tại địa phương.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Một chữ khó đừng đi chơi, hai khẩu trang đôi trắng rời, ba tạm xa nhau 2m, bốn thành thật khai báo nha, năm quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè, một chữ khó đừng đi chơi, hai khẩu trang đôi trắng rời, ba tạm xa nhau 2m, bốn thành thật khai báo nha, năm quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trưa chiều có nắng nhẹ, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
Chương trình thời sự xin chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Từ nguồn vốn vay ODA và vốn ngân sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư hơn 438 tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên. trong đó chi phí xây dựng là hơn 211 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 167 tỷ đồng, còn lại là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Địa điểm xây dựng dự án tại khu vực trung tâm phía nam thành phố Thái Nguyên chủ yếu dọc theo trục đường Cách mạng tháng 8 với tổng diện tích sử dụng đất 1,85 ha. Với hạng mục trạm xử lý nước thải sẽ xây dựng mới một trạm với công suất 8.000 mét khối một ngày đêm. Xây dựng 7 trạm bơm chuyển bậc nước thải, 29 giếng tách nước mưa. Dự án giao được cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên làm đại diện chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong 5 năm 2019-2023.
Kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong quý 1 của năm 2022 cho thấy có trên 36% doanh nghiệp được hỏi đánh giá thuận lợi hơn so với quý 4 của năm 2021, 42,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn, trên 21% doanh nghiệp cho rằng tình hình không thay đổi. Về dự báo trong quý 2 so với quý 2 của năm 2021, có 42,5% doanh nghiệp được hỏi đánh giá tình hình sẽ tốt hơn, 37,5% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn, 20% doanh nghiệp còn lại cho rằng tình huống không thay đổi. Đối với các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo thì có 42% số doanh nghiệp được hỏi đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 1 của năm 2022 tốt hơn so với quý 4 của năm 2021. Gần 23% doanh nghiệp đánh giá tình hình khó khăn hơn và 35% doanh nghiệp đánh giá tình hình không thay đổi. Tính từ đầu năm đến ngày 16 tháng 3, số doanh nghiệp được cấp mới đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh là 177 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là trên 2.361 tỷ đồng. Tăng gần 20% về số doanh nghiệp và tăng trên 22% về số vốn đăng ký mới so với cùng kỳ. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng có 247 doanh nghiệp tạm ngừng đã hoạt động trở lại, tăng trên 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì cũng đã có 388 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 99 doanh nghiệp chi nhánh doanh nghiệp đóng mã số thuế. So với cùng kỳ, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 55% và số doanh nghiệp đóng mã số thuế giảm 28%.
Đoàn phường Trưng Vương phối hợp với đoàn công an thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành công trình thanh niên điểm quét mã QR code tuyên truyền quảng bá giới thiệu hai di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn phường Trưng Vương là đền Cột Cờ và đình Hùng Vương. Thông qua công trình này đã thể hiện tinh thần xung kích sáng tạo của các đoàn viên thanh niên trong việc ứng dụng chuyển đổi số và hoạt động giới thiệu quảng bá về giá trị ý nghĩa lịch sử hình thành của các di tích lịch sử trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương và du khách thập phương dễ dàng tiếp cận tìm hiểu.
Theo số liệu báo cáo mới nhất của ngành y tế, số mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong ngày báo cáo là 3.344 mẫu, lũy tích là 211.376 mẫu. Sau các đợt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thì đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản đạt trên 98%, mũi 3 đạt gần 58%. Đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, mũi 1 đạt trên 98%, mũi 2 đạt gần 97%.
Ngày 28 tháng 3, Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non về luật trẻ em, phòng chống đuối nước và phòng chống COVID-19 năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Tham gia liên hoan có 63 thí sinh đến từ 9 đội tuyên truyền măng non của các huyện, thị xã và thành phố. Các đội tham gia vào 4 phần thi gồm Điều em muốn nói, chuyên mục măng non thông thái, kỹ năng của em. Các đội đã quay video giới thiệu hoạt động, thành tích đội mình để đăng tải trên trang fanpage của Hội đồng đội tỉnh, xây dựng video tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành lập đoàn và đại hội đoàn các cấp. Các đội đã tham gia trả lời câu hỏi tình huống xoay quanh các kiến thức cơ bản về luật trẻ em năm 2016, phòng chống đuối nước, phòng chống dịch COVID-19. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tuyên truyền măng non thành phố Sông Công và một số giải khác cho các đội có thành tích cao.
Năm nay, huyện Phú Bình có kế hoạch trồng 150 ha rừng tập trung. Để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2022, huyện sẽ tập trung quản lý sử dụng bền vững diện tích rừng, tăng cường công tác quản lý các diện tích trồng rừng tập trung, đồng thời chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện vận động, khuyến cáo nhân dân trồng, chăm sóc và khai thác rừng bền vững. Hiện nay, hạt kiểm lâm và các xã thị trấn đang đôn đốc các hộ đăng ký trồng rừng và chuẩn bị tốt những điều kiện cần thiết để nhận cây giống và trồng rừng, đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó thì công tác quản lý và bảo vệ rừng được Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tích cực thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ rừng, công tác phòng cháy chữa cháy, giám sát khai thác rừng. Đến nay thì diện tích rừng trồng ước đạt 50 ha, trong đó thì 20 ha rừng trồng theo thiết kế và dự ước 30 ha trồng cây phân tán.
Vào rạng sáng nay ngày 29 tháng 3, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Thông qua công tác quản lý địa bàn, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện đối tượng Nguyễn Quang Huỳnh sinh năm 1992, trú tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, hiện đang lẩn trốn. Đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ được Huỳnh tại tổ 4, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Nguyễn Quang Huỳnh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định truy nã ngày 23 tháng 3 năm 2020 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Với số lượng 5 bánh heroin, đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài rồi sau đó quay trở lại lẩn trốn trong nước một thời gian. Khi về địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì bị bắt giữ. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Thưa quý thính giả, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ xác định cây chè là cây mũi nhọn của địa phương. Những năm qua, xã tích cực chỉ đạo đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Thái Nguyên đã lựa chọn vùng trồng chè tập trung trên địa bàn xã là một trong số những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung để triển khai xây dựng cấp mã số vùng trồng, qua đó tạo điều kiện cho sản phẩm chè của địa phương mở rộng thị trường xuất khẩu.
Tại vùng trồng chè tập trung xã Hoàng Nông, cán bộ chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật đã đẩy mạnh tuyên truyền về những yêu cầu bắt buộc khi tham gia xây dựng mã số vùng trồng như diện tích vùng trồng tối thiểu, sinh vật gây hại và biện pháp quản lý, cách ghi chép nhật ký sản xuất. Bên cạnh đó, bà con nơi đây còn được hướng dẫn quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian cách ly, cách bón phân hữu cơ theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây chè nhằm đảm bảo chè đạt năng suất hiệu quả cao nhất. Anh Nguyễn Văn Sáu, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ nói:
"Chè đẹp rồi, ngon rồi, nhưng mà chưa có cái mã vùng trồng sản xuất là chưa được cao. Đấy, nhưng mà chúng tôi làm theo mô hình này là quại phân hữu cơ, quại được quại thuốc phun thuốc là được cái theo quy trình hơn thì là hái xong quại phân hữu cơ phun thuốc là được bảo vệ thực vật cho phép, mong muốn là đạt được xuất khẩu thì được cho nhiều người biết tới, cho bán giá nó cao cho bà con được lợi."
Hiện toàn xã Hoàng Nông có trên 430 hectare chè, sản lượng chè đạt gần 5.000 tấn. Tham gia mã số vùng trồng trên cây chè có 36 hộ dân với diện tích trên 11 hectare. Việc xây dựng mã số vùng trồng cho vùng chè tập trung không những giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình nhất định để đáp ứng yêu cầu của thị trường, góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, doanh nghiệp và cán bộ quản lý tại địa phương trong ghi nhật ký sản xuất, theo dõi chặt quá trình sản xuất và có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Qua đó mang đến tác động và hiệu quả tích cực trong nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản xuất khẩu, thúc đẩy liên kết, hình thành các chuỗi giá trị bền vững. Ông Phùng Anh Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ cho biết:
"Bây giờ trong cái lộ trình thì theo định hướng, theo nghị quyết thì cũng đảng bộ cũng xác định đây là muốn nâng cao cái thương hiệu, nên là cái xây dựng vãng vùng trồng là hết sức là quan trọng cho con dân, để chúng ta và con dân có những cái nâng cao cái giá trị của cây chè, và đặc biệt là trong cái việc giá trị sản phẩm của chè cho bà con dân tham gia các cái hội chè của huyện cũng như là vươn xa tới các cái vùng trong nước như quốc tế về cái chất lượng chè."
Việc xây dựng mã cho vùng trồng chè tập trung xã Hoàng Nông đã và đang là chìa khóa cho mục tiêu xuất khẩu số lượng lớn, giúp sản phẩm chè của xã nói riêng, huyện Đại Từ nói chung mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, ngày có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, ngày có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, ngày có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, trời lạnh.
Đến đây, thời lượng dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện biên tập Hoàng Quỳnh. các phát thanh viên Hoàng Tú, Lê Thủy cùng kỹ thuật viên Phương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.